Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 22 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác an ninh, người tị nạn chính trị lo ngại. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chỉ trích Trung Quốc về hoạt động ở bãi Tư Chính. Trung Quốc bắt giữ nhân viên của phái bộ Anh ở Hồng Kông. Đan Mạch sốc khi Tổng thống Trump hủy thăm sau chuyện ồn ào về Greenland.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các nhà hoạt động chính trị ở Bangkok bày tỏ lo ngại với VOA rằng sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa cảnh sát Thái Lan và công an Việt Nam khiến họ có thể bị bắt và dẫn độ về nước bất kỳ lúc nào. Hôm 20 tháng 8, Cổng Thông tin Bộ Công an Việt Nam loan báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có cuộc tiếp với đoàn đại biểu cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do tướng To Sạc Sạc Phạt, cố vấn đặc biệt cảnh sát Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam của tướng Sạc Phạt, hai bên tuyên bố tăng cường hợp tác, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, đảm bảo an ninh an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và công dân hai nước. Ông Sạc Phạt nhấn mạnh, việc gặp gỡ trao đổi hợp tác giữa hai bên là hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực. Ông nói, cơ quan cảnh sát Hoàng gia Thái Lan luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ Bangkok, các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam đang xin tị nạn ở Thái Lan cho VOA biết, họ rất quan mang trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa an ninh hai nước. Ông Đoàn Huy Chương, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm 7 năm và vừa được Cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn, nói:
Công an Việt Nam họ hợp tác với cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nó cũng gây cho chúng tôi một cái sự hoang mang. Từ sáng đến bây giờ thì rất là nhiều anh chị em cũng đã gọi cho tôi và nói về cái vấn đề là mình phải làm như thế nào để cẩn thận. Thì thật sự ra thì không có cái cách nào hết trơn đó, bởi vì cái sự hợp tác giữa cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và công an Việt Nam thì nói chung thì nó cũng không phải là mới, nhưng mà về cái chính phủ mới hiện nay thì họ siết chặt hơn, thì chỉ có nước là chúng ta phải cẩn thận hơn mà thôi.
Bà Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm tranh đấu bảo vệ hiến pháp, hiện đang ẩn náu ở xứ sở Chùa Tháp và chưa được một tổ chức quốc tế nào giúp đỡ, nói dưới VOA.
Tất nhiên những cái người mà tị nạn chính trị như chúng tôi thì vô cùng hoang mang trước cái sự hợp tác đó. Thật ra thì những người mà thật sự nguy hiểm là những người đã nằm trong cái tầm ngắm của nhà cầm quyền Việt Nam. Thì họ đa phần á bị kiểm soát chặt chẽ ở các cái cửa khẩu. Và vì thế cho nên khi mà họ thoát hiểm là chỉ bằng con đường duy nhất là vượt biên trái phép. Cho nên trên đất Thái Lan đó, thì chúng tôi luôn có sẵn một cái tội danh là nhập cư trái phép. Thì lâu nay tất cả những cái người tị nạn chính trị đều có thể bị bắt bất cứ lúc nào với cái tội danh kia. Mà nay lại có thêm một cái cam kết hợp tác giữa Cộng sản Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan như vậy. Thì chúng tôi vô cùng hoang mang.
Dạ,
thưa... hoang mang.
Dạ, thưa chị.
Thì cái lĩnh vực trên á, nó sẽ là cái độ mất an toàn của cái người tị nạn càng lên cao, phải không? Thì chúng tôi càng hoang mang.
Ông Đoàn Huy Chương cho biết thêm.
Đầu năm 2019, thì Công an Việt Nam họ cũng đã như là hợp tác với Cảnh sát Thái Lan học qua, họ đã bắt cóc anh Trương Duy Nhất và họ cho một số người Công an Việt Nam có thể là họ đã nằm vùng ở đây và có thể là họ từ những đại sứ quán và những cái cơ sở của họ ở trên đất nước Thái Lan này đi đến và theo dõi những người tị nạn, theo dõi những người trưởng nhóm hay là theo dõi những người mà đang hoạt động ở trên đất nước Thái Lan này rất là nhiều, và có rất là nhiều anh chị em phải chuyển nhà trọ liên tục.
Vào tháng 1 năm 2019, truyền thông quốc tế loan tin rằng cựu tù nhân chính trị Trương Duy Nhất mất tích ở Thái Lan sau khi đến văn phòng của Cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc tại Bangkok hôm 25 tháng Giêng. Hai tháng sau, Bộ Công an Việt Nam cho biết ông Trương Duy Nhất bị giam giữ để điều tra vì có liên quan đến tội lạm dụng chức vụ quyền hạn với một cáo buộc có từ 15 năm trước. Cơ quan truyền thông toàn cầu của Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại việc nhà báo Trương Duy Nhất, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, bị bắt ở Thái Lan và hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm truy tố.
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông John Bolton, mới chỉ trích việc Trung Quốc bắt nạt các nước khác trên Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì vụ bãi tư chính, đồng thời ám chỉ rằng Washington ủng hộ Việt Nam đứng lên chống lại hành vi cưỡng ép của Bắc Kinh. Việc Trung Quốc gần đây leo thang nỗ lực đe dọa để các nước khác không khai thác các tài nguyên ở Biển Đông thật đáng ngại, ông Bolton viết trên Twitter hôm 20 tháng 8. Hoa Kỳ đồng lòng với những ai chống lại các chiến thuật bắt nạt và hành vi cưỡng ép đe dọa tới an ninh và hòa bình khu vực đó. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, cố vấn an ninh của Tổng thống Trump lên tiếng về tình hình căng thẳng ở Biển Đông liên quan tới Hà Nội và Bắc Kinh. Không chỉ triển khai tàu vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, tin cho hay Trung Quốc cũng làm điều tương tự đối với Philippines và Malaysia, hai quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ được đưa ra ít ngày sau khi một quan chức ngoại giao cấp cao của Việt Nam thăm Mỹ, cũng như trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội ở bãi tư chính chưa có dấu hiệu lắng dịu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, hôm 14 tháng 8 đã đón tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, cũng như Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc, và đôi bên đã có các cuộc thảo luận hiệu quả về các quyền lợi chung nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trước đó, bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, nói với báo giấy rằng Washington đang phối hợp đa phương trong khi đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Quan chức từng tới thăm Việt Nam nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh và tiếp tục đứng lên bảo vệ lẽ phải cũng như quyền tự do hàng hải. Việt Nam thời gian qua đã lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm EEZ của mình, trong khi Bắc Kinh lại yêu cầu quốc gia liên quan sẽ nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Tới tối ngày 21 tháng 8, Hà Nội chưa lên tiếng đáp trả tuyên bố được đưa ra một ngày trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng như từng làm. Liên quan tới thông tin chưa được Việt Nam xác nhận về việc Hà Nội triển khai tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung tới bãi tư chính, cũng như khả năng xảy ra đụng độ vũ trang từ diễn biến này, giáo sư Canthea, chuyên gia về Việt Nam, nhận định trong một bài phân tích gửi cho báo chí rằng các lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ phải tính toán xem liệu một cuộc leo thang có sẽ đẩy Việt Nam lại gần hơn với Mỹ và dẫn tới sự can thiệp của một liên minh gồm các cường quốc bên ngoài, gây ra việc quốc tế hóa thêm nữa các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông hay không.
Các chuyên gia nhận định rằng trong chuyến công du Việt Nam từ ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ bàn vấn đề Trung Quốc hành động hung hăng và bắt nạt ở Biển Đông với giới lãnh đạo ở Hà Nội, theo hãng tin AAP. Hãng tin Úc hôm 21 tháng 8 đăng bài của tác giả Mark Kaufland nói ông Morrison sẽ trở thành Thủ tướng Úc đầu tiên công du Việt Nam trong vòng 25 năm qua, với nghị trình chủ yếu là hợp tác kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, các vấn đề ngoại giao và chiến lược trong khu vực hiện nay, như vấn đề liên quan đến tàu thăm dò địa chất và tàu hộ tống của Trung Quốc đi vào bãi tư chính ở Biển Đông mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, sẽ là một chủ đề nhiều khả năng mà ông Morrison sẽ nêu với các nhà lãnh đạo Việt Nam. ABB trích lời của bà Hương Lê Thu, nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Úc, cho biết không có lý do gì mà Úc không thể nêu vấn đề này, cho dù mức độ không mạnh mẽ như tuyên bố của Hoa Kỳ. Điều mà Việt Nam mong đợi cộng đồng quốc tế và Úc là một trong những quốc gia chính trong vấn đề này là cùng lên tiếng và trực tiếp nêu vấn đề này lên, giống như Mỹ đã nêu, bà Hương nói. Trước đó, hôm 20 tháng 8, Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc sử dụng thủ đoạn bắt nạt tại vùng biển đang ngày càng căng thẳng và tuyên bố Washington sẽ chống lại các nỗ lực của Bắc Kinh. Những nỗ lực leo thang gần đây của Trung Quốc nhằm đe dọa các bên khác từ bỏ hoạt động khai thác tài nguyên ở Biển Đông là đáng lo ngại. Ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, viết trên Twitter hôm 20 tháng 8. Giáo sư danh dự của trường đại học New South Wales Canberra, Carl Tyler, nói với APP rằng ông nghĩ Úc sẽ không rập khuôn theo chính sách của Mỹ ở Biển Đông. Ông nhận định tiếp rằng có lẽ Việt Nam không thể bận tâm ở điểm hạn chế đó, bởi vì họ rất ngại khi bị coi là một thành viên trong liên minh trường kỳ đối kháng với Trung Quốc. Tiến sĩ Hương cho biết chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Morrison rất có ý nghĩa, được xem là chuyến thăm đầu tiên đến quốc gia cộng sản từ khi Thủ tướng Paul Kidd đến Hà Nội vào năm 1994. Bà nói thêm, tất cả những tín hiệu chính trị và ngoại giao đó sẽ có ý nghĩa thật sự ngoài các vấn đề song phương và các cuộc thảo luận về thương mại và kinh tế. Truyền thông Việt Nam loan tin vào ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Australia Morrison sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2019. Hôm 21 tháng 8, Đài truyền hình VTV nhận định chuyến thăm Việt Nam của ông Morrison được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực và nền tảng mới cho quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến thăm tới Việt Nam, ông Morrison dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 23 tháng 8. Trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam, ông Morrison cho biết trọng tâm của chuyến thăm tới đây của ông là tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Australia và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới. Cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển, ông Morrison nói với Thông tấn xã Việt Nam.
Hàng ngàn cư dân Hồng Kông tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ hôm 21 tháng 8 tại một trạm xe điện ngầm nơi người biểu tình bị côn đồ tấn công hồi tháng trước để bày tỏ phẫn nộ vì tới nay chưa một ai bị truy tố về vụ bạo lực này. Một số người biểu tình che mặt đụng độ với cảnh sát, xịt bình chữa cháy từ bên ngoài ga Yuen Long, trong khi những người khác đổ dầu xuống sàn để cản chân cảnh sát. Một số người biểu tình chặn lối ra của ga và phong tỏa các con đường bên ngoài trạm xe, chiếu tia laser màu xanh lá cây vào các làn vạch trên các cảnh sát mang đồ chống đạn. Một số người khác ném các bình chữa cháy vào làn danh cảnh sát từ trên các cầu vượt. Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong phong trào biểu tình từ tháng 6 chống lại sự xói mòn dân chủ tại lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh, nay nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc. Cách đây đúng một tháng, hôm 21 tháng 7, hơn 100 người mặc áo trắng xông vào trạm xe Yuen Long chỉ vài giờ sau khi người biểu tình tuần hành qua khu vực trung tâm Hồng Kông và làm xấu bộ mặt của văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông. Nhóm áo trắng đã dùng gậy tấn công người biểu tình áo đen, người đi đường, phóng viên và một nhà lập pháp khiến 145 người bị thương.
Một công dân Trung Quốc làm việc tại lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông bị bắt giam tại thành phố vùng biên Thâm Quyến, Trung Quốc vì vi phạm luật pháp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 21 tháng 8. Vụ việc có khả năng làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Bắc Kinh và London. Vương quốc Anh nói họ cực kỳ quan ngại khi có các bản tin cho hay nhân viên của lãnh sự quán đặt ở thuộc địa cũ của Anh đã bị giam giữ. Simon Cheng không trở lại làm việc vào ngày 9 tháng 8 sau khi đến thăm thành phố lân cận Thâm Quyến vào ngày hôm trước. Trang tin Hồng Kông HK01 đưa tin trích dẫn một cuộc phỏng vấn với bạn gái và gia đình của ông. Gia đình ông Cheng xác nhận về việc ông mất tích trong một bài đăng trên Facebook vào tối ngày 20 tháng 8, nói rằng ông đi từ Hồng Kông đến Thâm Quyến vào sáng ngày 8 tháng 8 để đi công tác. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản cho hay cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giam Cheng trong 15 ngày vì vi phạm các quy định quản lý an ninh công cộng. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Ông ta không phải là công dân Anh, ông ta là người Trung Quốc, vì vậy đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, ông Cảnh nói. Về những bình luận của Vương quốc Anh, chúng tôi đã giao thiệp nghiêm khắc với Vương quốc Anh về một loạt những bình luận và hành động mà họ đã đưa ra ở Hồng Kông, ông Cảnh nói. Max Chung, một người bạn của ông Cheng, đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài lãnh sự quán ở Hồng Kông phản đối việc ông bị giam giữ. Max Chung nói Cheng không tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình nào chống chính quyền. Vụ việc của Simon Cheng cho thấy những hậu quả rất nghiêm trọng đối với mọi người ở Hồng Kông, ông Chung nói với các phóng viên, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh hãy cứu Simon ngay.
Phía Đan Mạch hôm thứ Tư 21 tháng 8 bày tỏ họ bị sốc và không thể tin nổi về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch, một đồng minh của Mỹ trong NATO, sau khi Thủ tướng nước này phản bác mối quan tâm của ông Trump về việc mua Greenland. Ban đầu, đề xuất của ông Trump làm cho các chính trị gia Đan Mạch thấy không đáng tin và buồn cười. Trong đó có cựu Thủ tướng Lars Løkke Rasmussen nói rằng chắc đây chỉ là trò đùa ngay cả tháng 4. Nhưng người ta đã chuyển sang trạng thái sốc khi ông Trump hủy chuyến thăm trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng ý tưởng của ông Trump về việc Hoa Kỳ mua Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, là vô lý. Ông Søren Espersen, phát ngôn viên đối ngoại của Đảng Dân Chủ Đan Mạch theo cánh hữu, nói với hãng tin Đan Mạch Ritzau rằng thật là rất sốc khi việc này liên quan đến một đồng minh rất thân thiết và cũng là một nước bạn tốt. Ông mô tả việc ông Trump hủy thăm là sự xúc phạm tới nữ hoàng Margaret, nguyên thủ quốc gia Đan Mạch, và ông không kỳ vọng sẽ có một chuyến thăm khác của Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump được nữ hoàng Margaret chính thức mời đến Đan Mạch hồi tháng 7. Ông Morten Østergaard, lãnh đạo Đảng Xã hội Tự do Đan Mạch phát biểu, Việc này cho thấy vì sao chúng ta hơn bao giờ hết nên coi các thành viên anh em thuộc Liên hiệp châu Âu là đồng minh thân cận nhất của mình. Ông Trump là người rất khó lường, thực tế khác xa với những gì có thể tưởng tượng được. Hôm 18 tháng 8, ông Trump nói rằng việc Mỹ mua Greenland sẽ là một giao dịch bất động sản lớn, mặc dù đó không phải là một ưu tiên trước mắt. Ông Trump viết lên Twitter hôm 20 tháng 8 rằng Đan Mạch là một quốc gia rất đặc biệt với những người dân cực kỳ tuyệt vời. Nhưng qua những ý kiến của Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết là bà sẽ không quan tâm đến việc thảo luận về mua bán Greenland, tôi sẽ hoãn cuộc gặp của chúng tôi, dự kiến trong 2 tuần nữa sang một thời điểm khác.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 21 tháng 8 nhận định rằng thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đột ngột hủy chuyến thăm Đan Mạch là chuyện bất thường. Đêm qua, Nhà Trắng thông báo với Tòa đại sứ Đan Mạch về việc ông Trump hủy chuyến đi, Thủ tướng Đan Mạch nói với báo giới tại Copenhagen. Nếu quý vị hỏi thông báo đó được đưa ra giờ chót có hơi bất thường hay không, tôi nghĩ rằng câu trả lời là có. Quyết định của ông Trump bỏ chặn dừng tại Đan Mạch từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 9 được đưa ra sau khi Thủ tướng Đan Mạch bác mong muốn của ông Trump đòi mua Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chấp thuận thương vụ khả dĩ trị giá 8 tỷ đô la bán máy bay chiến đấu cho Đài Loan, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng loan báo hôm 20 tháng 8 trong thông báo chính thức gửi tới Quốc hội. Thương vụ đang được cân nhắc có thể gồm 66 chiếc máy bay, 75 động cơ của công ty General Electric cùng với các hệ thống khác. Vẫn theo nguồn tin này, thương vụ vừa kể phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ và có thể giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ khả tín. Trung Quốc đã lên án kế hoạch này vốn là một trong những thương vụ lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ dành cho Đài Loan. Bắc Kinh đã dọa sẽ có biện pháp trả đũa. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đầu tuần này cho Fox News biết Tổng thống Trump đã thông báo Quốc hội về thương vụ vừa kể tuần trước. Ông Pompeo nói thương vụ nhất quán với chính sách trước kia của Mỹ và rằng Washington đơn thuần chỉ làm đúng các cam kết đã đưa ra với tất cả các bên.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20 tháng 8 tuyên bố để Nga gia nhập nhóm G7 các nước công nghiệp hóa tiên tiến là chuyện hợp lý. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump lưu ý rằng người tiền nhiệm Barack Obama từng muốn Nga ra khỏi nhóm này trước đây là G8. Nhưng tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu để cho Nga vào nhóm. Cần phải là G8 vì nhiều chuyện chúng ta bàn liên quan tới Nga, Tổng thống Trump nói. Nga bị đẩy ra khỏi nhóm G8 vào năm 2014 vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump ngỏ ý muốn Nga trở lại cùng với G7 bao gồm Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Ý và Canada. Tổng thống Trump thỉnh thoảng lên tiếng kêu gọi một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, dù rằng chính sách của chính quyền Trump có các chế tài mạnh mẽ chống lại Moscow.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20 tháng 8 tuyên bố chính quyền của ông đang tìm cách cắt giảm thuế đánh trên lưng bổng và lợi tức từ việc bán tài sản như cổ phiếu, nhưng ông không nói tới chuyện sẽ hành động ngay. Ông Trump nói, tôi lâu nay đã nghĩ tới chuyện thuế lưng bổng. Tờ Washington Post tường thuật rằng chính quyền Trump đang cân nhắc giảm thuế lương tạm thời để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu trì trệ trong tương lai gần. Hàng triệu người lao động Mỹ trả thuế lương dựa trên thu nhập và tiền thuế này được dùng để tài trợ cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare cho người cao niên và cho chương trình an sinh xã hội để sau này được chi trả thu nhập khi về hưu. Tổng thống Trump nói nước Mỹ còn lâu lắm mới rơi vào tình trạng suy thoái và rằng Tòa Bạch Ốc đã nghĩ tới chuyện giảm thuế lâu nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông không nói tới chuyện làm gì ngay lúc này, nhưng chuyện giảm thuế là điều ông chắc chắn đang nghĩ tới.
Một máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ mới bị bắn hạ tại phân khu hành chính Dama của Yemen, phía đông nam thủ đô Sanaa đang nằm trong tay phiến quân Houthi, hai quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters hôm thứ Tư 21 tháng 8. Đây là sự cố thứ hai như vậy trong vòng vài tháng gần đây. Một phát ngôn viên của quân đội người Houthi trước đó đã nói rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Hai quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ vào tối ngày 20 tháng 8. Đây không phải là lần đầu tiên một máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen. Vào tháng 6, quân đội Mỹ nói rằng phiến quân người Houthi đã bắn hạ một máy bay không người lái của chính phủ Mỹ với sự hỗ trợ từ Iran. Các lực lượng Mỹ đôi khi tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và không quân đánh vào phân nhánh của Al-Qaeda ở Yemen, có tên là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Một trong hai quan chức Mỹ nói rằng dường như chiếc máy bay không người lái quân sự đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không do nhóm người Houthi thân Iran vận hành. Quan chức này nói rằng tuy mất một máy bay không người lái là tổn thất lớn về tiền bạc, song điều đó không phải là chưa từng có và ít có khả năng dẫn đến bất kỳ phản ứng lớn nào của Mỹ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đưa ra quốc hội một dự luật theo đó sẽ bỏ bớt 4 số 0 trên đồng Ria đang mất giá trầm trọng. Các hãng tin bán chính thức đưa tin về động thái này nói rằng ông Rouhani đưa dự luật ra một cách gấp gáp để quốc hội xem xét. Đồng Ria của Iran đã mất giá mạnh do quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi năm 2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt giữa Tehran và các cường quốc thế giới và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt. Động thái của Mỹ đã làm dừng các giao dịch kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la và ngăn chặn việc Iran bán dầu thô ra nước ngoài. Vào ngày 21 tháng 8, đồng Ria giao dịch ở mức 116.500 đổi 1 đô la. Tại thời điểm đạt thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng Ria giao dịch ở mức 32.000 đổi 1 đô la. Hồi tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết họ dự báo nền kinh tế Iran sẽ giảm 6% trong năm nay và lạm phát có thể lên tới 40% khi nước này phải vật lộn với tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Thomas Henderson, người California, Mỹ, bị bắt hôm thứ Ba 20 tháng 8 về cáo buộc lừa gạt nhiều người nước ngoài tìm cách định cư tại Mỹ. Phần lớn nạn nhân là người Trung Quốc, một số khác là Ấn Độ và Việt Nam. Ông Henderson bị cáo buộc đã huy động hơn 110 triệu đô la từ hơn 200 nhà đầu tư nước ngoài tìm cách định cư ở Mỹ theo chương trình thị thực EB-5, nhưng sau đó đã chuyển tiền vào các dự án đầu tư tư nhân, gây hại đến hơn 2.000 việc làm ở miền Bắc bang California, theo cáo trạng của bồi thẩm đoàn công bố hôm 20 tháng 8. Ông Henderson, 70 tuổi, và hai đồng phạm Cushing Hu và Cooper Lee bị buộc tội có âm mưu chi tiêu sai mục đích tiền của các nhà đầu tư nước ngoài, nói dối với các nhà đầu tư nước ngoài về việc sử dụng ngân quỹ của họ và khai báo sai với vụ di trú và nhập tịch Hoa Kỳ là cơ quan quản lý chương trình EB-5. Hai ông Henderson và Lee bị bắt sáng ngày 20 tháng 8. Ông Hu, người điều hành văn phòng ở Thượng Hải của ông Henderson và là người mời chào các nhà đầu tư ở Trung Quốc, hiện vẫn chưa bị bắt. Cả ba phải đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm gian lận về chuyển tiền, âm mưu phạm tội chống lại Hoa Kỳ và khai gian. Năm 2011, ông Henderson lập ra trung tâm vùng San Francisco, viết tắt là SFRC, để thu hút tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài theo chương trình EB-5. Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2016, ông Henderson và ông Hu huy động được hơn 110 triệu đô la từ hơn 200 nhà đầu tư, chủ yếu là người Trung Quốc. Các nhà đầu tư khác là công dân Ấn Độ và Việt Nam. SFRC có văn phòng tại các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình EB-5 được Quốc hội lập ra vào năm 1990 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm ở Mỹ bằng cách khuyến khích đầu tư nước ngoài. Theo chương trình này, công dân nước ngoài có thể được cấp tư cách thường trú nhân khi họ đầu tư tối thiểu 500.000 đến 1 triệu đô la vào một doanh nghiệp Mỹ, tạo ra ít nhất 10 việc làm.
Tập đoàn Intel ngày 20 tháng 8 trình làng bộ xử lý trong máy tính mới nhất. Đây sẽ là bộ xử lý đầu tiên của họ dùng trí tuệ nhân tạo AI và được thiết kế cho các trung tâm máy tính lớn. Chip tên Nervana NNPI, hay còn được gọi là Spring Hill, được phát triển tại cơ sở của Intel ở Haifa, Israel, được dựa trên bộ xử lý Ice Lake 10 nanomet, cho phép nó có thể xử lý khối lượng thông tin khổng lồ mà chỉ dùng năng lượng tối thiểu, theo công ty Intel cho biết. Facebook đã bắt đầu dùng sản phẩm này. Intel cho hay, sản phẩm AI đầu tiên của họ ra đời sau khi công ty đầu tư vào các công ty khởi nghiệp AI ở Israel, trong đó có Habana Labs và Neuroblade. Công ty nói, chip phân cứng mới trình làng này sẽ giúp các bộ xử lý Xeon của Intel trong các công ty lớn, trong lúc nhu cầu về tính toán phức tạp trong lĩnh vực AI gia tăng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
một khu phố yên bình ở ngoại ô thủ đô Washington. Đây là một trong những khu vực có giá thuê nhà khá đắt đỏ, với gần như 100% là các căn nhà riêng biệt dành cho các hộ gia đình đông người. Sau rất nhiều nỗ lực cùng sự giúp đỡ của bạn bè và các công ty môi giới, thì một gia đình gồm 4 người từ Việt Nam mới qua cũng thuê lại được căn nhà này. Theo thông lệ thì trước khi cho thuê, chủ căn nhà phải dọn sạch mọi đồ đạc và sửa chữa căn nhà phía bên trong gần như mới để bàn giao cho khách. Không dễ để thuê lại một căn nhà tại Mỹ bởi những quy định nghiêm ngặt về mặt pháp lý liên quan.
Việc thuê được một căn nhà ở Mỹ không hề đơn giản bởi chủ nhà sẽ phải thông qua công ty môi giới để tìm hiểu xem thu nhập của bạn có đủ để chi trả căn nhà hay không. Cũng như họ sẽ tìm hiểu xem là bạn có phải là người thường xuyên trả tiền nhà đúng hạn hay không. Bởi nếu trong trường hợp bạn không trả tiền nhà, họ sẽ phải khởi kiện bạn ra tòa án. Và quy trình này thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Thậm chí đối với những gia đình có con nhỏ thì tòa án sẽ gia hạn và thời gian sẽ kéo dài hơn. Và trong khoảng thời gian này họ sẽ không nhận được tiền nhà. Và sau rất nhiều nỗ lực thì chúng tôi cũng đã thuê được một căn nhà 3 phòng ngủ với giá gần 4.000 đô la Mỹ tại khu dân cư rất yên tĩnh này.
Trái ngược với những khó khăn vì phải chứng minh điểm tín dụng và thu nhập trong lúc thuê nhà, việc sắm sửa đồ gia dụng cho ngôi nhà mới thuê lại cực kỳ dễ dàng tại Mỹ. Bạn có thể shopping online hoặc tới những trung tâm kinh doanh đồ nội thất để chọn cho gia đình mình những vật dụng ưng ý, với rất nhiều chương trình giảm giá từ 20 đến 50%. Tại những trung tâm như thế này, mọi vật dụng từ đồ nội thất cho tới bát đĩa, nồi niêu, cốc chén đều sẵn có với nhiều mức giá khác nhau phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp.
Tại Mỹ thì nếu như bạn mua trả góp một căn nhà, số tiền bạn phải trả hàng tháng sẽ tương đương với số tiền thuê nhà. Tuy vậy thì người Mỹ thường không có thói quen sở hữu một căn nhà, bởi khi sở hữu một căn nhà họ sẽ phải trả những chi phí phát sinh, ví dụ như thuế nhà đất, tiền bảo hiểm nhà và trả chi phí cho những hỏng hóc sửa chữa nếu như căn nhà có sự cố. Họ thường chọn giải pháp thuê nhà để có thể dễ dàng di chuyển chỗ ở theo công việc. Vì vậy thị trường thuê nhà tại Mỹ là một trong những thị trường sôi động nhất.
Dù là những căn nhà sang trọng với nhiều phòng ngủ, cho tới những căn hộ không có phòng ngủ rẻ tiền, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường nhà cho thuê ở Mỹ. Tùy theo nhu cầu và túi tiền của mình mà mỗi gia đình lại lựa chọn một phương án khác nhau. Riêng đối với người Việt thì sau khi đặt chân tới Mỹ, phần lớn sẽ chọn thuê những căn hộ giá rẻ, phù hợp với túi tiền, nhằm tiết kiệm trong vài năm trước khi mua trả góp để có một căn nhà của riêng mình, chứ không phải đi thuê mướn như nhiều gia đình bản địa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 22 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.